This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một người nào được nêu ra cũng như một cơ sở nào nêu tên ra để chia sẻ trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình. Và Việt Tấn xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn và hân hạnh chào Việt Tấn một ngày vừa lạnh vừa rung vừa
hứa. Vâng, hôm nay thì thời tiết tự nhiên đã chuyển qua lạnh sau những cơn mưa vào đêm hôm qua. Không biết bên Phú Quốc thì chắc cũng mưa tầm tã phải không anh?
Dạ, bên này mưa tầm tã mà lạnh, Việt Tấn, đầy gió.
Dạ vâng. Nhưng mà Việt Tấn coi thấy thời tiết của ngày trong tuần lễ này có ngày lên gần 70 nữa đó.
Dạ thì thời tiết này là giúp đỡ gia đình của bác sĩ kiếm tiền dễ. Chứ cái nghề radio hay là nghề cảnh sát thì cũng vậy thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, không biết là anh tiếp chuyện luôn với quý thính giả liền bây giờ hay là anh muốn chia sẻ một vài cái mẫu chuyện?
Nếu mà có thì mình có một cái lúc nào mình chen vô thôi tiếp chuyện đi, tại vì có chuyện rất là quan trọng.
Dạ vâng. Okay. Xin được chào quý thính giả đầu tiên.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, thưa tôi ở Richardson á.
Mời cô.
Tôi có một cái vấn đề là bữa qua tôi đi chợ đó. Ở cái chợ tôi không dám nói tên là vì tôi không muốn đụng chạm. Nhưng mà người ta bán cho tôi mua con cua đó, con cua mà nó chết rồi đó, chứ không phải cua sống ở trong hồ đâu. Mà điều họ lúc tôi về thì tôi thấy nó tôi rửa tôi thấy nó thối quá đi. Cái tôi cứ nghĩ rằng là chắc là cái vỏ bên ngoài là tôi mới đem tôi rửa đi, xong tôi mới sát muối sát đồ xong rồi tôi với bỏ vô cái nồi đó, tôi với đổ một lon bia vô để tôi nấu, tôi luộc, tôi tính là tôi lấy cái thịt cua đó, mà không ngờ luộc lên nó thối quá anh ơi. Thành ra bây giờ tôi không biết làm sao, mà bây giờ cái tiệm nó bán đồ thối như vậy rồi. Trường hợp anh là một người nghị viên của thành phố thì anh có thể anh tính làm sao để cho cái tiệm Việt Nam đó nó đừng có bán cái đồ thối cho bà con ăn đó anh, là gì mình tin tưởng ở bên Mỹ này mình ăn đồ ngon chứ đâu mình có tin là nó đồ thối. Nếu mà đồ thối đâu nó có được quyền bán hả anh? Bây giờ anh nghĩ mình có thể mình turn in to cái department của cái tụi y tế của Mỹ đó để mình nói với nó, để xong cái người Việt Nam mình qua bên Mỹ này mà sao mà còn giữ cái quy chế buôn bán ẩu tả quá thì tôi giận quá anh. Xin anh cho biết ạ. Cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ, xin chào.
Trước khi trả lời chị thì tôi nói là có những chợ Việt Nam mình đó thì cũng làm ăn rất lắm, mà có một vài chợ thường hay bán ép cho người ta, tôi cũng là nạn nhân nữa chị, mua cá bị thối. Nhưng mà trong trường hợp này cái con cua mà nó bị hôi thế chị, thì có nhiều lúc á chết một người này lấy ra để lên bán họ không biết là bao lâu, rồi đổi ca tới người khác, họ cứ nghĩ là con cua này mới chết, thành ra cái chuyện đó cũng khó nói là họ cố tình bán cho mình hay không. Nhưng mà nếu mà tôi như chị đó, tôi mang con cua đó gói lại đem ra ngoài đó, tôi biết con cua nhiều khi cũng mất tiền lắm, 7 đồng. Chị ra chị nói với bà chủ coi bà trả lời như thế nào. Còn nếu không á mà bà người chủ á ông hay bà chủ gì trả lời mà cách mà kiểu Việt Nam đó thì ở kiểu mà ở tại Việt Nam đó thì chị có thể gọi Bộ Y tế và chị cứ giữ đó trong đông lạnh rồi chị complain. Tại vì á những cái tiệm mà buôn bán của Việt Nam mình đây á, quý vị cũng nên cẩn thận, có một số tiệm chẳng hạn như đồ đông lạnh rồi đó, không bao giờ xài cái bao mà wrap mà của đông lạnh cả, cứ lấy giấy quấn tùm lum đó quý vị cứ vô mua, cho đó khi mà tôi mua đồ ở của người Việt Nam mà tôi rất cẩn thận. Người Mỹ họ sợ cái chuyện đó lắm. Ít khi bây giờ chị đi chợ để tìm Mỹ mà cái đồ hết giá, hết hạn mà dám bán hết á. Nhưng mà người Việt Nam thì chị nói đúng, cũng còn hơi có chút xíu tánh Việt Nam. Nhưng mà một vài chợ thì rất là good. Thì trong trường hợp này đối với tôi như chị cũng ra nói chuyện với bà chủ thử coi. Nếu mà bà nói ngang thì chị gọi Health Department. Thì đối với cái người ngoại quốc á, chị biết không, khi mà chị bán một món đồ vậy đó, họ mà muốn chơi cái tiệm đó rất là dễ. Họ về, họ ăn, họ la, đau bụng, họ ôm bụng đi bác sĩ, họ phao cái kê. Rồi bắt đầu xong rồi gọi Bộ Y tế. Từ vừa đền tiền bác sĩ đền đủ thứ hết mà cái tiệm đó coi chừng bị stack do đó. Tôi không nghĩ tiệm nào làm khó dễ chị đâu. Đó là cái ý kiến của tôi đó. Chị nghĩ sao?
Dạ vâng, cô đã rời khỏi đường dây mà. Trong cái trường hợp này em có ý kiến như vậy luôn. Ở trước đây thì thật sự mà nói là ăn cua chết hoặc là những cái con gì mà chết như lobster chết này kia đó, người ta bỏ ra ngoài ta bán. Thì cái này là hên xui, rõ ràng mà anh Nẫn. Tại vì không biết con cua với cái con lobster này chết lúc nào. Thì khi người ta bỏ ra bán, người ta bán giá rẻ rồi. Mà mình chấp nhận mình mua về mình ăn á, là hên xui rồi đó. Nhưng mà thật sự mà nói, giống như anh Nẫn nói là thật sự mà nói chợ không biết chết lúc nào. Chỉ biết nó chết trong bồn nó thôi rồi vớt ra. Rồi từ sáng tới chiều nhiều khi không ai mua mà người ta mới mua con chết. Mới chết, còn cái con mà chết lâu rồi nó vẫn còn nằm tồn tại đó, thành đâu có ai để ý. Thành ra Tấn nghĩ là thôi, giống như là cái như mình xui đi chứ chọn thua kỹ còn mệt nữa. Còn cái thứ hai nữa là Tấn thấy là bây giờ con cua chết đó thì là 5 đồng mà con cua còn sống là 10 đồng. Lâu lâu mình mới ăn một lần, mình ăn cho nó đã cái miệng mình, đừng bao giờ mua đồ chết ăn. Tấn xin lỗi, Tấn xin nói
thêm cái nữa, giờ Tấn nói cái mà ví dụ như họ bán mình đồng ý mua cái giá đó giờ Tấn.
Dạ.
Thì nó không có đúng cái luật của Mỹ. Một khi cái món hàng đó mà mặc dù bán hạ giá nhưng mà vẫn còn là human consumption, tức là con người phải dùng được. Chứ còn nếu mà đã hôi, đã thối rồi thì bắt buộc phải trả tiền người ta.
Tấn nghĩ là nếu mà biết hôi thối thì chợ nó cũng không dám bán đâu anh. Lý do là tại vì nó chỉ biết là chết nó vớt qua bên tủ đá, bên cái khay đá đúng. Nó bán thôi. Chứ thật sự nếu mà chết thúi rồi đó là sợ mang tiếng người ta cũng không bán đâu.
Thì Tấn biết á, bởi vậy cái cách hay nhất tôi nói bà đó là cứ mang ra nói bà chủ và bà trả lời thế nào.
Dạ vâng.
Hay là ông chủ, ok ha.
Dạ vâng, thì tốt nhất Tấn thấy là ăn đồ lâu lâu ăn một lần thì ăn cho nó đáng, là chúng ta mua đồ còn sống, ăn nó sướng cái miệng. Xin được chào mình vào tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Ồ, mà giờ em tên Hương đó anh.
Mời
cho
cô Hương.
Dạ, cho em hỏi chú Ẩn một câu là coi như thí dụ như bây giờ mình có quốc tịch rồi mà mình khi mà mình đổi tên á thì mình có cái giấy của tòa án, mà giờ mình làm mất cái giấy của tòa án đó, xác nhận là mình đổi tên rồi thì mình đi lục ở đâu vậy?
Bây giờ cái bằng quốc tịch có về chưa?
Dạ, cái bằng quốc tịch thì có rồi.
Các bạn quốc tịch tên gì thì bây giờ muốn đi đổi tên cầm cái đó thôi, đi ra đổi thôi.
Dạ, không
ví dụ
phải,
như
cô...
bây giờ cô đổi tên là ví dụ Jennifer gì đi, mà tên Việt Nam Nguyễn Thị Lan hay gì đó, thì bây giờ chị cầm cái đó ra đổi tất cả những giấy tờ cho đúng theo cái quốc tịch. Tại tờ quốc tịch rất là quan trọng, tại vì bất cứ cái chỗ nào khi họ hỏi họ cần cái ngày và địa điểm mình vô quốc tịch Mỹ. Ok con ha.
À, nói như vậy coi như là em đã đổi tên rồi, nhưng mà bây giờ cái giấy xác nhận đổi tên của tòa án mình làm mất rồi, thì bây giờ mình muốn xin lại cái tờ giấy đó, mình xin ở đâu?
Tôi chưa không hiểu cô nói cái tờ giấy đó, tôi cũng vô quốc tịch ở bên Mỹ này đây, mà tôi chỉ có giữ cái giấy quốc tịch của mình là thôi, chứ không có giấy nào của tòa án. Nếu có thì tôi không nghĩ nó quan trọng bằng cái quốc tịch tòa án đâu. Còn nếu mà cô muốn biết rành thêm đó, cô nên gọi luật sư của sở di trú á, đúng không?
Yeah.
Mấy người mà làm sở di trú chắc ăn hơn, nhưng mà tờ giấy đó không, tôi thấy không biết nó có quan trọng không. Tôi cũng bao giờ tôi giữ mấy tờ giấy đó, tôi có quốc tịch tôi ráng giữ nó cho tới khi nào chết mà thôi. Ok.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn chú.
Dạ vâng. Khi mà thi được quốc tịch rồi, có nhiều người họ thấy mình cần muốn đổi tên, thì theo anh nghĩ là thường thường mình đổi tên là mình chỉnh cái tên mình lại, mà đa số là họ lấy tên Mỹ phải không anh?
Đa số là Việt Tấn, ví dụ như mình đổi gì đổi, nhưng mà nhớ là cái bằng quốc tịch rất là quan trọng Việt Tấn.
Yeah.
Tất cả giấy tờ, bởi vậy khi mà quý vị sẵn đây nói vụ đổi tên luôn, khi bất cứ quý vị làm một tờ giấy gì ngay cả đi đổi bằng lái này Việt Tấn. Tại vì chẳng hạn như cái họ tôi họ Trương, T-R-U-O, mà người Mỹ không có chữ U-O mà họ là O-U không là Việt Tấn.
Yeah.
Do đó đa số họ quánh nhanh lên cái quánh O-U xong. là bắt đầu xong cái quý vị cứ nghĩ là chắc cái bản cũ vậy họ quánh vậy, nhưng mà đừng. Khi nào mà trước khi ra khỏi nơi đó cầm cái bằng lên dòm cho kỹ từ đầu tới cuối, everything ok mới đi ra. Thì bây giờ có cái bằng quốc tịch rồi, mình đổi tên đúng theo mình muốn. Còn lỡ mà có sai một chữ thì ráng chịu chứ làm giấy tờ lại cực lắm. Rồi đổi tất cả những cái mà an sinh xã hội ra, bằng lái, tất cả gì cũng đều tên hết. Và ngay cả vấn đề credit card quý vị cũng phải correct. Tất cả đại khái những cái gì liên hệ nhà băng đủ quý vị phải làm lại hết. Giờ ra tôi thấy đối với tôi giờ tất đi đổi tên về tôi cũng đổi họ, cũng an trương, trương minh ẩn vậy cũng không có sao hết, cũng lãnh lương bình thường thôi.
Nói gì chứ, thật sự mà nói là cũng nhiều, mỗi người mỗi cái ý thích và, yeah, và đây cũng là cơ hội để mà họ được đổi tên tên mà thành ra cũng là một cái enjoy.
Tại vì có khi mà tôi ra ứng cử gì đó,
yeah,
thì bao nhiêu người trong cộng đồng anh cần phải đổi tên, chẳng hạn Anthony gì đó, chứ còn tên Việt Nam anh ta không bầu đâu. Đối với tôi thì tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng, cái đó có chứ không phải là không gì tất. Còn số khi thấy cái tên mà lạ Á Đông họ có cũng kỳ thị. Nhưng mà nếu mà mình làm việc good, mình cảm thấy đồng bào thương mình thì cái đa số họ không coi cái tên là quan trọng gì vậy.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chị biết tên luôn ạ.
À. Dạ, em tên là Vân á. Em chào anh, chào chú Ẩn. Cháu có một câu hỏi á. Vợ chồng con em của cháu nó sống ở Portland, Oregon á. Mà nó muốn lái xe qua Canada chơi mà hai vợ chồng nó chưa có, chỉ có thẻ xanh, không có quốc tịch, có đi được không chú Ẩn?
Dạ, thật theo tôi biết chắc chắn rõ 100% á, để qua khỏi biên giới miền Bắc miền Nam, Mexico, bắt buộc phải có passport.
Dạ.
Ok.
Ồ, phải có passport chú.
Rồi.
Dạ.
Hồi lúc,
rồi,
hồi lúc
con...
trước á, năm trước năm mình như 2004-05 gì á, trước lúc đó đi á, thì mình có thẻ của bằng quốc tịch, giấy tờ của mình nó cho qua, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có passport. Ok.
Dạ, rồi, dạ, dạ cháu cảm ơn chú nhiều.
Dạ.
Dạ.
Xin chào cô.
Cái trường hợp này mà đi qua tới đó mà không có passport là về là kẹt bên đó luôn.
À, nếu không thì thường thường mấy cái chỗ bán với máy bay mà họ bán cho mình đi qua Canada và bằng người đi bằng thẻ xanh thì có thể họ sẽ gợi ý cho mình là mua đi làm cái re-entry permit hay là làm một cái...
Dạ đúng, đúng. Cái re-entry permit phải có. Cái, ok. Cái người mà không có quốc tịch thế gì tới bắt buộc phải có re-entry permit. Còn người mà có quốc tịch rồi bắt buộc phải có passport. Do đó quý vị nào mà có quốc tịch rồi đó, một cái câu tôi khuyên là nên làm cái passport. Cái passport nó lát tới 10 năm mình tới. Nhiều khi mình có những cái chuyện khẩn cấp, ví dụ như bà con Canada, ví dụ như có chuyện gì khẩn cấp mình về đó, mình bay cái rụt về được là. Còn thành ra 10 năm có một lần cái dự tấn, khi tôi vừa đúng 10 năm tôi đổi khác liền.
Dạ vâng, xin được kính chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ vâng, tôi tên là Thủy ạ. Vâng, chào anh Sư Nguyễn, chào anh Tân.
Dạ, xin mời.
Tôi xin có ý kiến về cái trường hợp của cái cô hồi nãy mà nói mất cái giấy mà chuyển đổi tên á.
Dạ vâng.
Thì cái giấy đó nó cũng rất là quan trọng, tại vì nếu mà cô ấy có quốc tịch rồi mà cô muốn bảo lãnh cho những người thân ở Việt Nam đó, thì trong cái hồ sơ mà cô ấy kèm theo cái đơn bảo lãnh đó, bắt buộc đó là phải có cái giấy chứng nhận đã đổi tên. Tại vì cái khai sinh gốc của cô ấy ở Việt Nam tên khác.
Dạ vâng chú, mời chú.
Đấy, thì bây giờ cái quốc tịch của cô ấy là tên khác, tại vì cô đổi rồi khi cô ấy đậu... đậu quốc tịch Mỹ, thành ra cái nếu mà cô ấy cũng muốn bảo lãnh cho bất cứ người thân nào Việt Nam, cô phải có cái giấy chứng nhận là cô đã đổi tên.
Dạ, anh nói cái đó hoàn toàn đúng, tại tôi bảo lãnh gia đình tôi bảo lãnh tổng cộng là 45 người. Lúc trước vợ tôi thì qua đây cái họ Lê, khi qua đây tôi cũng bắt chước Mỹ thôi, đổi họ thành họ Trương. Do đó tôi có một cái tờ giấy chứng nhận, anh hiểu không? Là tên Lê Thị đó và Trương Thị đó là một người. Đó là cái quan trọng nằm ở trên cái giấy mà của đằng an sinh xã hội anh. Và cái tờ giấy bắt buộc tôi phải nộp để mới biết được hai người là một. Nhưng mà nhờ cái số an sinh xã hội họ mới biết được là hai người này là một, cùng giống như nhau. Đó là cái tờ giấy mà tôi nộp cho Sở Ngoại Kiều. Còn nói cái tờ giấy gì mà tòa chứng nhận xin đổi tên đó, cái tờ đó đâu biết. Khi anh muốn đổi tên đó là lúc anh vô quốc tịch đó là cái application anh đã đề trong đó là muốn đổi tên chứ không phải ngoài tòa.
Vâng, đúng rồi, anh phải đổi tên nhưng mà cũng phải kèm theo cái giấy mà chứng nhận đã đổi tên này.
Vâng, cái đó có, cái đó đúng anh. Nhưng mà tôi không phải là, tại vì khi anh vô quốc tịch nó hỏi là would you like to change your name? Thì trong đó là cái tờ giấy đó sau khi nó approve rồi đó, cái tờ quốc tịch, ví dụ như bây giờ tôi lên sở Social Security để đổi an sinh xã hội đó, thì tôi bắt buộc phải kèm theo cái copy của bản quốc tịch. Cái bản quốc tịch đó, là cái bản chính cho biết rằng tên này là lúc đó, và phải nộp cái khai sinh lúc cũ và cái bản quốc tịch thì nó mới có giá trị, và sở an sinh xã hội mới cho biết là hai cái người này là một, cùng một số an sinh xã hội lúc đó mới kèm theo cái hồ sơ mà bảo lãnh cho gia đình. Cảm ơn.
Vâng, đúng vậy. Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn chú nha. Xin chào chú. Dạ vâng. Trong vấn đề mà tên họ của mình mà trước khi mình là cần để mà mình phải nhớ là mình có bảo lãnh thân nhân về sau này thì chúng ta phải cẩn thận những cái điều mà như anh Trương Lẫn vừa nói và cái chú vừa rồi vừa nói là tên họ mà sai với lại gia đình mình thì chắc chắn là không có đúng trong khai sinh, là ở trong khai sinh dòng họ đâu có tên của anh. Giống như mấy người mà qua Philippines cái hay là đi qua trại tị nạn Thái Lan nghe nó muốn đi Mỹ cái đổi tên họ hay làm gì đó, bây giờ qua đây hối hận, không bảo lãnh được ai hết.
Dạ. Rồi thêm cái nữa về Tấn, khi mà mình đổi tên á, quý vị nào á mà có tên mà bốn chữ thì về Tấn,
dạ,
ví dụ như Nguyễn Thị Kim Liên thì theo tôi á, Nguyễn Kim Liên hoặc Nguyễn Thị Liên đi nó đỡ lắm, tại cái chữ mà bốn tên á, người Mỹ làm giấy tờ lộn xộn lắm. Tôi có đứa con gái cũng là bốn chữ mà tôi đi đổi giấy nó phải ba lần.
Dạ vâng, xin được chào bạn giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hi, hello. Chào anh Việt Sẵn, là anh Ẩn. Tôi tên là Dũng ở Carrington.
Xin mời anh Dũng.
Anh Ẩn ơi, tôi có một câu hỏi như thế này là trên con đường đó có hai lane, nhưng mà sau đó thì nó trở thành một lane và cái lane bên phải đó là nó go only. Thì tôi ở cái lane only, nhưng mà sau khi mình thấy là mình không có quẹo mà mình đi thẳng á, mình sai cái lane đó rồi. Thì tôi mới làm một cái signal để xin qua bên trái. Thì cái xe ở phía sau á, nó đã thắng lại và nó vẫy cái tay cho tôi qua. Thì tôi chạy. Thì tôi vừa chạy qua đó thì cảnh sát á, là dừng tôi lại và cho cái ticket. Thì không biết là tôi có nên ra tòa án hay không ạ? Nhờ anh giúp giùm. Cảm ơn anh nhiều.
Ủa sao kỳ ấy? Ví dụ như cái người sau á, mà ngừng ngay giữa đường á, nếu cảnh sát cho ticket là cho cái người sau, là tại người đó gọi là impeding traffic, tức là lưu thông ta đường một đường vậy bỗng dưng ngừng, gọi là cản trở lưu thông, impeding traffic á, là gọi là cản trở lưu thông. Chứ còn nếu người đó bỗng dưng dừng, bây giờ anh á, tôi chờ mấy anh đi hết mà thằng đó không chịu đi thì làm sao? Tôi như anh á, nếu mà cái lane bên phải của anh nó hết, rồi vậy trừ khi là cái lane bên phải nó nói câu là right lane, right, right turn only á, thì lúc đó chỗ đó nó có đề là cái câu là cái lane phải của anh chỉ được quẹo phải không?
Dạ, phải only anh.
Rồi vậy là anh bị ticket đúng. Một khi á mà cái right lane của anh á, mà anh đã ở right lane rồi á, mà nó vô cái lằn trắng nó gặp mà không có chấm á, mà bây giờ dù người sao có nhường đi nữa mà anh qua bên đó là anh bị ticket. Thì cái câu hỏi của anh rất là hay cho đồng bào đây biết luôn. Khi mà mình lỡ ở bên Rhineland á thì mình cứ quẹo phải đi rồi kiếm chỗ nào mình làm yêu thân quay lại. Ok? Anh bị cái ticket đó đúng, tôi tưởng đâu là nói là cái lằn bên phải anh hết, người nhường thì anh bị ticket hơi quá. Còn cái lằn anh á là lằn quẹo phải, chỉ được quẹo phải mà thôi. Thì dù người ta nhường anh cũng không có qua được. Ok?
Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Dạ chào anh.
Xin chào anh.
Dạ
vâng, gần Tết Việt Nam tới rồi, tốn tiền chuẩn bị mua đồ đạc rất là nhiều. Thành ra quý vị nhớ là đèn đỏ thì thắng dừng hẳn rồi cầm lít rồi hãy quẹo trái, quẹo phải gì đó thì theo như bản chỉ dẫn. Còn đèn vàng thì phải vượt đèn vàng thì cẩn thận chút xíu rồi vì tai nạn có thể xảy ra khi mà chúng ta vượt đèn vàng rất là nhiều, phải không anh Nẫn?
À, thường thường đó, đèn xanh đó, thì tai nạn nhiều hơn vậy Tấn.
Dạ. Yeah.
Là khi vừa đổi xanh bên mình á, mình ở đây mình cứ chuẩn bị đi gấp mình nhấn ra cái trong khi cái tên vượt đèn vàng đèn đỏ đó.
Đó, dạ
thì
vâng.
Cái đó là đụng nhiều nhất, đèn xanh là đụng nhiều nhất. Khi đèn vừa xanh á, quý vị nghe lời tôi đi, dòm trái dòm phải đếm 1 2 3 đi ở sau bóp còi kệ đó. Tại vì mình người đầu tiên mình sẽ rất là nguy hiểm, mình là nghĩa là thí mạng cho trần á.
Dạ vâng.
Bao nhiêu người đa số biết chỗ đó có camera vẫn vượt đèn đỏ đó thường. Là lý do tại sao có một số người lái xe mà tên của người khác giống như xe không sao tên gì hết.
Dạ vâng.
Thật ra họ không khe, họ mua ngoài nghĩa địa, họ ráp và chạy. Thường thường quý vị thấy, mấy người mà vượt đèn đỏ mà có chụp hình đó là toàn những cái xe, lỗi quý vị, đa số là không phải loại xe mới không ạ. Do đó quý vị cẩn thận, đừng để tốn. Ở đây có 75, bên Cali 465 đồng.
Dạ vâng. Rồi có một cái câu chuyện mới xảy ra đây nè. Có một cái anh đi chạy xe, ảnh cũng uống rượu hay là ảnh cũng chơi ma túy gì đó. Ảnh chở trên xe một bà bầu đó anh. Vợ hay cho con, cho hay là đại khái là bà con hay là vợ, đại khái cô ta có bầu. Rồi anh ta không có signal khi quẹo phải, cảnh sát quay đèn, mà trên xe chắc có hàng, hay là anh ta bị say rượu, hay là anh ta, đại khái là nếu mà cảnh sát mà stop lại, anh ta sẽ gặp trouble á. Thì anh chạy thiệt là nhanh, anh tung xe vô trong cái cây, văng cái bà bầu ra ngoài luôn. Mà ảnh thì chết, mà bà bầu thì văng ra ngoài. Thì rõ ràng là chỉ vì cái signal thôi. Quý vị thấy không, cái chỉ có cái quẹo trái chúng ta phải turn cái signal lên, quẹo phải, quẹo trái, quẹo nào đâu chúng ta cũng phải turn cái signal lên. Nếu không cảnh sát thấy, cảnh sát quay đèn, quý vị cũng tốn tiền. Mà chưa tính đến những cái việc mà xảy ra ngoài ý muốn giống như vậy đó.
Tại vì Tấn nói cái đó, quý vị cẩn thận gì. Nếu mình đã lỡ phạm pháp rồi á, thì mình xin ra tòa. Ai bắt mình già hơn nữa có mấy trăm bạc, không có đáng sinh mạng của mình. Và nếu mà quý vị á, mà cố tình chạy, quý vị chỉ nghĩ là chạy thoát từ cảnh sát, tôi thấy khó lắm. Tại vì bây giờ ở trong thành phố á, 10 con đường là hết, 3-4 con đường là có camera nằm đó là gì hết.
Dạ, yeah, mình chạy tới đâu cũng thấy hết rồi.
Dạ, yeah, cẩn thận.
Dạ yeah, vâng. Thưa anh, trở lại với trước khi bắt đầu với chương trình hôm nay thì anh Trung Đận nói có nhiều cái
giờ,
sự kiện quan trọng.
Vấn đề tôi muốn nói, nhưng mà cái vấn đề đầu tiên tôi muốn cảnh tỉnh đồng bào ở vùng miền Bắc của 6-3 năm đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Tức là Richardson, Farmer Brand, Garland đó, thì có một cái toán người ở từ Colombia, thì là những cái tên mà thường thường vượt qua biên giới, những tên tội phạm ở đâu có khe gì Dự Tấn bắt rồi xong trở về là đường đi cướp. Mà một nhà Việt Nam mới bị cướp từng rồi, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái nhà này có máy quay phim khắp nơi, máy camera khắp nơi, do đó đã lấy được mặt và cảnh sát cho hay là họ cũng đương truy lùng cái đám này. Thường thường á, bà này bà cầm nói cho tôi biết là vô thấy rõ ràng một cô con gái, người Mỹ, người Colombia đó, Dự Tấn, là đi vô gõ cửa ăn mặc cũng đàng hoàng lắm. Thì gõ cửa không ai mở, cái bắt đầu có 4 tên lái xe van đậu ngay cái ra, cái bắt đầu chạy ra sau đập cửa thì nhà vô lấy mất hết 3 cái súng. Thì câu chuyện này muốn nói cho quý vị á, là bà, cái người nạn nhân đây á, yêu cầu tôi á, nói cho đồng bào biết là phải cẩn thận ngay bây giờ, là nguyên có một cái toán người chuyên môn đi một chiếc xe van, và người miền Trung Mỹ ở Dự Tấn.
Dạ vâng.
Đi ăn cướp rất là nhiều, đó là tin từ cảnh sát cho biết, đã làm trên vài chục vụ rồi. Và họ đường truy lùng, nghe nói có một cái tên bị bắt rồi. Nhưng mà còn những cái tên khác vẫn tiếp tục làm ăn. Dự Tấn nhớ những cái tên này vượt biên giới, bất hợp pháp, do đó có bị bắt đi nữa, trừ khi giết người có thể bị giữ đây. Còn ngoài ra ăn cướp, ăn trộm, đồn thời gian sau cũng trả về biên giới, do đó họ không khe. Thì sẵn đây, quý vị á, camera bây giờ nó chỉ có tốn có mấy trăm bạc thôi, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Về nhà ráng bắt cái camera, hoặc là nhà có alarm, đồng ơn gắn alarm system, tháng có 20-30 đồng. Đừng có để mình đi vô nhà nhiều lúc làm bậy làm bạ thì cả tan nát gia đình hết hay gì đó. Đó là cái câu chuyện mà cảnh tỉnh đồng bào ở miền Bắc của 635. Không có nghĩa là ở miền Nam của 635 không bị. Tại vì cái đám này đi khắp nơi trên vùng đó vậy vậy.
Dạ vâng. Thì sẵn cái câu chuyện anh Trương Đẳng vừa nói đó. Thì tôi thấy là cái vấn đề mà cho một cái người phụ nữ gõ cửa. Rồi mấy cái anh hôm trước tôi nói là ở nhà đứa em có cái vấn đề mà một cái người phụ nữ gõ cửa rồi hai anh bịt mà đeo mặt nạ núp hai bên lùm. Nếu mà vô tình mình mở ra là nó ùa vô liền. Thành ra quý vị gắn camera trước nhà nhìn thấy bằng phone, hoặc là quý vị gắn cái lỗ ở phía trước nhà quý vị có thể nhìn thấy đó, nhìn thấy mặt đó. Và quý vị còn gắn thêm một cái cửa mà cửa sắt mà sắt lưới đó, thưa anh. Tức là mình cửa sắt lưới chứ không phải tôi nói là song cửa song sắt. Tức là mình cũng có cái chốt khóa, tức là mình mở cửa trong ra mình vẫn nói chuyện với người ngoài được. Nhưng mà vẫn khóa, tức là cái cửa đó chỉ có gió thổi vô được thôi, chứ còn có muốn tông cửa vô cũng không được, lý do tại vì nó bằng sắt lưới mà. Thì cái điều này đó là tôi thấy cũng không có mất tiền lắm, khoảng chừng 100 mấy cho cái cửa sắt mà có lưới này, là để mà có thể nấu ăn mà gió nó lòn ra ngoài được, nhưng mà chúng ta vẫn khóa được cửa. Tức là cái chốt cửa nó giống hệt như cái cửa thường mình bình thường của mình, thưa anh.
Dạ, cái quan trọng ở đây là cửa lưới hay cửa gì nó không phải quan trọng cái chỗ mình có đề phòng hay không.
Dạ vâng.
Như từng rồi tôi đi qua vùng Arlington, Nhật Tấn, tôi gõ cửa ba nhà Việt Nam, thì tôi cũng kiếm người trong cái đề toán thôi, chưa có người nào mà mở miệng hỏi xin lỗi anh là ai. Cứ vừa nghe gõ cửa, cứ gõ hoài. Bởi vậy chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ Nhật Tấn quý vị sống bên Mỹ này.
Gõ cửa là mở phải không anh? Gõ cửa là mở.
Gõ cửa là mở liền, nhưng mà sống bên nước Mỹ này, ở đây gọi là sứ tự do, nhưng mà thật sự ra quý vị đang ở tù á. Thì quý vị vừa ra mé ngoài là bao nhiêu là cọp beo sư tử đương rình quý vị. Thành ra mình đừng để mình là nạn nhân, ok?
Dạ yeah, vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, phần 1 của chương trình chúng tôi sẽ được tạm dừng tại đây. Và sẽ trở lại sau phần quảng cáo với phần 2. Xin quý vị giữ đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ trở lại tiếp chuyện với quý vị. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Cảm ơn dì Tân. Bye bye.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dược thảo số 41 dưỡng căn hoàn 90 viên 27 mỹ kim được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên có tác dụng bởi đường gan, sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông dễ dàng, trị các bệnh nóng gan, da dễ khô khan, dị ứng ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng căn hoàn còn có tác dụng giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phòng ngừa các bệnh về gan, cải thiện và tăng cường chức năng của gan, làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
Trúng lớn lên đến 40.000 tại Chocktown Casino Resort. Cuộc bốc thăm may mắn sẽ được tổ chức tại Chocktown Casino ngày 24 tháng 1 năm 2015 từ 5 giờ chiều đến 12 giờ khuya. Quý khách sẽ là một trong 16 người may mắn của giải thưởng tiền mặt $2,500. Đến với Chocktown Casino, quý vị sẽ được tặng miễn phí phiếu rút thăm đầu tiên, sau đó mỗi 5 điểm chơi máy hoặc 1 giờ chơi trên các bàn games, quý khách được một phiếu rút thăm may mắn khác. Mỗi giờ sẽ có 2 giải thưởng. Chocktown Casino kính chúc quý vị may mắn là chủ nhân của một trong các giải thưởng đầu năm. Bốc thăm sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 1. Trúng lớn lên đến 40.000 Mỹ Kim. Yeah!
Em có biết Pronail Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta? Vậy chứ, đố em nha, Pronail Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Pronail Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Chumann Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa, nói em nghe coi.
Đến với Pronail Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa làm tại Hoa Kỳ, vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Pronail Supply đi. Pronail Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111.
494-6111.
Bé ơi, mơ gì thế em?
Mừng Tết đã đến, Winstar Casino xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc chủ đề Mừng Tuổi Mẹ sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2 với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Hương Lan, Quang Lê, Thanh Thảo, Nguyễn Hoàng Nam, Trịnh Lam, Mai Tiến Dũng, Hà Thanh Xuân, Đỗ Tiên Dung và Hoàng Tuấn Việt. Ban nhạc Chí Thiện, giá vé 10 đồng, mua tại cửa hoặc mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 1-800-622-6317. Chương trình ca nhạc chủ đề Mừng Tuổi Mẹ sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2. Winstar Casino và công ty Fire Music trân trọng kính mời.
Mùa xuân đang đến trong những sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát Garland tuần này: đùi sau có da 2 đồng 69 một phao, nạc lưng 2 đồng 69 một phao, củ cải 1 đồng 2 phao, bắp cải 9 sen 3 phao, hành tây 9 sen 3 phao, cải thảo 1 đồng 2 phao, táo Fuji 1 đồng 2 phao, chanh xanh 1 đồng 5 trái, bí đỏ 1 đồng 2 phao, tôm sai 31-35 5 đồng 99 một phao, cá chẽm 2 đồng 99 một phao, cá nục 1 đồng 99 một phao, cà phê Vina 5 đồng 2 gói, mì Deli Tom Yum 7 đồng 99 một thùng, mì Hảo Hảo 8 đồng 99 một thùng, nước dừa Coco Rico 2 đồng 59 6 lon, sữa đậu nành gel 1 đồng 49 một lốc. Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleville Garland, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388 530-5388.
Vĩnh Hương xin thông báo chả chiên của Vĩnh Hương chỉ có 3 đồng một pound bán khắp các chợ Việt Nam.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại... thì tại bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà từng ngày nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
KTQ hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hài kịch Gia đình hàng đậu được diễn ra vào lúc 7:30 chiều ngày 24 tháng 1 tại Aceman Center, thành phố Richardson.
Với các diễn viên Trấn Thành,
Trung Dân,
Minh Nhí,
Anh Vũ,
Thu Trang, Anh Đức
và nhiều diễn viên hài khác.
Cùng với ca sĩ Phi Nhung trong vai vợ thằng đậu, hứa hẹn quý vị sẽ có một đêm ca nhạc hài kịch giải trí thật vui nhộn, hấp dẫn.
Giá vé nhiều hạng 40, 60, 80 và 100 đang có bán tại nhà hàng Lá Xanh, Pool Quarter, Mỹ Linh Video in Garland, OPC Nail Supply, Carrington, V Collection, Arlington và Sài Gòn Music of Forward.
Chương trình được sự bảo trợ của Alpha Fanel Supply. Mọi chi tiết xin gọi 469-463-0606,
463-0606.
Ca nhạc hài kịch Gia đình thằng đậu kính mời.
Nãy giờ không lẽ đi.
Trả lời hả?
Làm gì mà như vợ thằng đậu vậy?
Trở lại.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo mới con rồng mua 10 bao tặng 1 bao, bắp cải xanh 99 cent 4 pound, cải làng 79 cent 1 pound, hành hương 69 cent 1 pound, lá chuối Aroidi 99 cent 1 bịch, bưởi Mỹ 99 cent 6 trái, dừa tươi 89 cent 1 trái, đường phèn 89 cent 1 hộp, nước mắm Sư Tử Bay 2 đồng 99 cent 1 chai, súp gà 59 cent 1 lon, tôm lớn 5 đồng 49 cent 1 pound. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào để nghe, để gọi vào để tham gia chương trình với số 817-899-4110, 817-899-4110 hỏi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào, một cơ sở nào được nêu ra trong chương trình. Rất cảm ơn quý vị và xin được kính chào ta trở lại anh Trung Lẫn trong phần 2 ạ.
Chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn và Việt Tấn.
Dạ vâng. Bây giờ trên đường dây đã có hai vị thính giả đang chờ. Và vị tấn xin được chào vị thính giả đầu tiên, chờ rất là lâu. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Hello, phải tôi không à?
Dạ, đúng
rồi. À, tôi tên Kim. Tôi ở Manfield. Tôi hỏi mà cái vụ tích kịch mà xe bus ghé lại nhưng mà có hai lane mình cũng phải ngừng luôn hả? Chứ không phải chạy lên ngoài được à?
Rồi, câu hỏi rất hay. Là ở bên đây á, ngay cả cái đường bus của Forward đó, vị tấn và chị, nó là hai lane bên kia, hai lane bên này, ở giữa có một lane màu vàng để quẹo trái. Mà tôi thấy xe người ta để đèn đỏ bên kia mà bên này tiếp tục chạy, họ nghĩ là quá xa. Cái đó là sai. Khi nào quý vị thấy cái đường mà ví dụ xe đậu bên kia, quý vị bên này được quyền chạy với điều kiện ở giữa, nó gọi là divide highway đó, vậy đó. Tức là nó có bồn, trồng cảnh, trồng kiển mà nó không có đường đi bộ đi qua. Còn nếu có đường đi bộ đi qua, sidewalk mà chiếc xe bus cái đậu ngay đó, quý vị bên này cũng phải ngừng chờ. Còn nếu mà cái đường mà dù mấy lane đi nữa, xa ba lane bên kia, ba lane bên đây đi, mà không có cái đường divide ngay giữa, xe bus bên kia đèn đỏ, quý vị bên đây bắt buộc ngừng luôn. Ok.
Hello cô.
Dạ, hello. À, tôi nói xe bus mà đậu ngay trường á, mà mở đèn đỏ, mở chữ top ra, nhưng mà cái xe bus nó có một cái len nữa, mình có chạy được không?
Dạ không chạy được, khi nào cái đèn đỏ ra thì không chạy được. Nhưng mà nhớ kỹ thì bây giờ đa số xe bus những cái chỗ ISD, tức là cái vùng trường học của họ đó, cái vùng là Independent School District á, bây giờ tất cả những xe bus hầu như là nó có máy chụp ảnh đó, quý vị cẩn thận. Người xe bus có cái máy ảnh nó có thể chụp xe quý vị và nó gửi cái cảnh quý vị.
Không, nó đậu đó nhưng mà có cảnh sát nó lại nó thổi mình đó mà.
Dạ,
đậu đó nhưng mà mình đi cái len
đỏ bung ra chị phải
gần. Len kế mà mình đi cũng không được nữa hả?
Dạ không, không, không. Dù bây giờ có, bây giờ tôi nói chị không nghe, nghe rõ. Dù ở ngoài đường mà cái đường mé bên kia có ba len, bên đây ba len rất là xa, nhưng mà không có đường ngay giữa, chị cũng không chạy được. Ok.
Cũng không chạy được luôn.
Dạ, chị bị tất cả phải không?
Dạ, thổi nó bị gì mưa đó, mình đâu có thấy, thấy xe trước nó chạy rồi mình cứ đi theo thôi, mà xe kia không, sao không sao không. À?
Nhưng mà có một số người cứ hỏi sao mà nguyên người ta chạy không bắt tôi, cảnh sát chỉ bắt một lần chỉ được con người thôi, ok?
Hàng chi, mưa đó, bị gì mưa đùng đùng đó rồi nó chạy rồi mình chạy theo thôi chứ xe bus nó mở thì tốt sao? Mình nghe đó không lẽ mình đậu ngay đại ngay đó luôn hay sao?
Dạ, đậu
ngay
sao?
Xe luôn hả?
Xe bus giùm tôi rồi.
Không có bị gì, mình chạy ngang rồi nó mới mở ra mà.
Ồ, Phan à, nếu mà chị mà chạy tới khi cái đầu xe của chị tới cái đích mà vẫn còn vàng á, nó khác à. Thành ra chị
không,
phải
mình coi ngang rồi, mình, tôi không có thấy mở đèn, nhưng mà tôi thấy xe trước chạy mưa, cái tôi chạy ngang qua xe đó chạy không sao, mà tôi chạy vừa qua cái là lúc sau lâu lắm mà cảnh sát mới chạy theo.
Vậy là chị đâu vượt đèn đỏ mà chị cũng để ý thôi, ok? Ok, ok, sẵn đây nói
chuyện đèn đỏ.
Khoan, 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 chị nghe đây. Đây có vụ nói chuyện với quý vị luôn, cái vụ này. Nhiều lúc á, quý vị thấy cái đèn ở trước đường xanh, mà quý vị chạy sau chiếc xe 18 bánh, hoặc là sau chiếc xe van mà cao hơn xe quý vị đó, nhiều lúc ngang tới đó đèn bắt đầu đỏ, quý vị vừa qua, nói, trời ơi, xe kia xanh, tôi thấy xanh, xe kia vừa qua, tôi qua. Nhưng mà cuối cùng cái xe mình đỏ mà mình không biết, do đó máy chụp ảnh hoặc là cảnh sát thấy vẫn bị phạt được. Do đó khi quý vị chạy sau những cái xe 18 bánh, và sau những cái xe van hơi cao, quý vị làm ơn để cho nó chạy vừa qua cách vào khoảng chừng 10 mét là cao, thì quý vị nhìn thấy cái đèn rõ ràng rồi, quý vị mới tiếp tục là nhấn ga đi qua khỏi cái ngã tư đó, thì quý vị mới chắc hẳn là không bị cái tất cả thôi, ok?
Dạ. Cảnh sát kêu tôi đi lên tòa mà không biết sao kỳ vậy? Ông đưa
dạ
tất cả
không,
tôi nói,
bây giờ bà
tôi
kêu lên tòa phải lên, còn không mà bị cái tất cả 500 đồng nữa.
Hả? Cái mà xe bus mà tới 500 là hả?
No, tôi nói là cái tiền đó dù 250, 300 gì, nhưng mà nếu chị mà không ra tòa, chị bị thêm cái tích gạch nữa, nó gọi là FTA đó, bail to appear đó, thì thường thường là 500 đồng, tiền bail nữa.
Dữ vậy hả?
Dạ, làm ơn đóng vô
trong vòng 12 ngày. Mình đi học được không chú ạ?
Dạ, nhiều lúc cái khu trường học nó không cho đi học, ok?
Vậy hả?
Dạ, nhưng mà bây giờ mà kiếm người biết tiếng Anh giúp đỡ bà trong vấn đề này, ok? Bà nha. Đừng để lâu nha.
Rồi, cảm ơn chú.
Rồi.
Rồi, xin chào. Cái vụ mà thật sự mà nói là người Việt Nam của mình, nhất là các vị mới biết lấy bằng lái xe mới đây và cũng là lâu rồi, cũng chưa có được cái khái niệm hết về vấn đề chiếc xe bus stop của trường học đó, thưa anh. Và
đa số là, dự tán mình nói thẳng câu về đi. Có những người dạy lái xe giúp cái tấm lòng rất tốt. Luật lệ không hiểu nhiều về tấn, nhưng mà có bằng rồi giúp đỡ bà con lái xe, có đó chuyện tốt. Nhưng mà đa số có một số người á, đi học những người không biết luật không mà về tấn. Do đó mấy vị đó cũng không biết luật. Giống như là tôi đứng ngay ngã tư về tấn đấy. Cái đèn người ta đỏ, tức là bên kia nó quẹo trái, đèn xanh mũi tên. Bên này á, vừa ngừng xong cái là quẹo phải song song một lượt với cái người bên đèn xanh bên kia. Rồi cái tôi ngừng lại tôi hỏi một câu chứ lý do tại sao mà phải quẹo. Thì nói mình đèn đó thì mình ngừng không mình được quyền quẹo liền. Họ không hiểu rằng tất cả những xe nào mà người ta còn di chuyển thì cái người nằm ở đèn đó bắt buộc phải nhường người ta hết.
Dạ vâng. Thì rõ ràng là như anh Ẩn vừa nói đó là bên kia đường á mà không có một cái con lương gì mà cản, giống như là những cái bậc xi măng hay những hàng cây cản đó, thì chúng ta cũng phải đậu xe lại. Mà khi có bus stop nó ra cái bảng, hoặc là cái người mà họ
đưa... Không, dạ. Tấn nói lại.
Dạ vâng.
Ở giữa mình có một cái con lương á, bên đây mình không cần phải ngừng.
Thì không, Tấn nói là không, nếu mà không có con lương và hàng cây, không có con lương và cái hàng cây trồng ở chính giữa đường đó, là không có đường qua đó, thì chúng ta được quyền chạy. Còn mà nó plan cái đường giống như là chỉ có cái chỗ đậu để mà quẹo trái quẹo phải, tức là chúng ta có thể đi qua đi lại được đó, là phải ngừng hết như anh Ấn vừa nói đó.
Thành ra cái nữa gì Tấn, ví dụ là ở giữa có con lương nhưng mà chiếc xe bus đậu ngay cái đường mà nó để là sidewalk, crosswalk gì Tấn, đường nhỏ á, nó đi từ bên đây băng bên kia, quý vị bên đây phải đậu nhờ người ta.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ vâng, đúng đúng vậy.
Tôi thấy bao nhiêu người ta vẫn chạy vậy Tấn, nhưng mà
Tấn thấy nhiều lắm chạy hoài.
Dạ, nhưng mà mình ngừng, ok, ngừng, cảnh sát thấy đó nó rất cảm ơn mình.
Em thì vấn đề mà hồi trước có thời gian một tháng em có 5 cái ticket. Hồi xưa đó, cách đây mười mấy năm. Từ đó tới giờ thì em không có ticket nữa. Thành ra em giờ em chạy kỹ lắm. Em chạy là bản stop sign làm kỹ lắm. Dạ vâng.
Nó có hai cái. Một cái giống như Tấn đó. Một là học luật cho kỹ. Hai để cảnh sát cho ticket dạy luật.
Em...
hơi mất tiền.
Em bị ticket là speed không anh? Chạy hơi nhanh. Xin được chào Vĩnh Giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello?
Phải.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Tuấn.
Anh Tuấn ở thành phố nào anh Tuấn?
Em ở Fort Worth.
Xin mời anh Tuấn.
Em có cái này em định hỏi là có nên mình báo cho cảnh sát hay là không, để bởi vậy mới hỏi cho anh Ấn á, là em có một cái business. Rồi bữa có người mạo danh là hãng điện thoại gọi cho business của em. Thì lúc đó mà xã em á thì không có biết gì vấn đề mình tiền bạc gì hết, nên là sẽ đưa cái số cell phone rồi nó gọi lại cho em, nó nói là nó bên hãng AT&T, nó nói em á là ký cái check mà không có cái chữ ký, bây giờ nó cash không được, tới cái ngày past due rồi mà nó cash không được. Rồi thì em hỏi gì nó, em mới hỏi lại nó là mày vẫn muốn gì, thì nói giống như là em cần credit card đọc cho nó. Thì em hỏi một lần nữa thì em hỏi mày ở hãng điện thoại nào, thì nó nói nó ở bên AT&T. Thì em nói mày wrong rồi, tao là Verizon, mày muốn lấy tiền tao, tao gọi cho cảnh sát. Thì tự nhiên nó cướp phone. Thì theo anh Đẩn nghĩ là em có cần báo cho cảnh sát không?
Dạ, cái đó bắt buộc phải báo cảnh sát, tại vì có thể cảnh sát không làm gì hết mà keep cái record đó, và bao nhiêu vụ xảy ra. Và anh nhớ nên đưa cái số điện thoại mà bên kia nó gọi anh.
Ồ, nó hiện lên là no caller ID.
No caller ID, tụi cảnh sát lấy được. Ok?
Lấy được.
Dạ, cái đó phải báo cáo cảnh sát.
Ủa vậy em có report cảnh sát forward hay KL? Tại vì business em nằm trên KL.
No. Cái lúc mà nhận điện thoại là nhận tại đâu?
Nhận hai cái luôn. Nó gọi do business xong xuôi nó mới gọi ngược lại cái cell phone của em.
Không,
tại vì bà sản cho nó cái cell phone.
Cái lúc gọi mà đương đứng nói chuyện là tại KL hay đâu?
Ở forward.
Forward thì mình gọi điện thoại forward mình báo cáo cảnh sát. Còn nếu mà nó gọi lên trong lúc mình ở KL thì báo cáo KL.
Không, thì nó gọi cho cái business xong rồi bà xã mới cho số xe phone, nó mới gọi thêm lần
nữa. Ok, vậy thì báo cáo cả hai bên. Nếu mà báo cáo bên này có số report number rồi đó, mình lên thì kia nói ok, tôi vừa báo cáo forward. Như còn nhiều khi forward bận rộn, nói ok, cái vụ này cứ lên Keller báo cáo lần được rồi. Còn nếu có cái report number đó, nhớ cho Keller biết là report số mấy để họ liên lạc với nhau á.
Ok. Dạ, cảm ơn anh nhiều ha.
Giờ đây là cái trò mà bịp bọm của mọi người, mà người nào mà bị giật bóng vía mà sớm chút xíu là cho cái kha liền. Quý vị nhớ thêm lần nữa, không bao giờ cho số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ, bất cứ dù nói đó là chỗ social security, thì mình kêu họ cho mình số điện thoại, mình gọi lại coi đúng là social security hay không. Quý vị cho là quý vị dính rồi, sau đó quý vị sẽ đổ nợ rồi bắt đầu lên tòa muốn clear cái tên quý vị rất là khó. Ok, cẩn thận.
Dạ,
không
vâng.
Bao giờ ai nổ quý vị mà cho số điện thoại hay cho số credit card bằng lái, ngày sinh tháng đẻ, và nhất là số an sinh xã hội. Ok.
Tấn có cái điều này mà Tấn nói, Tấn biết nói ra nhiều khi cũng đụng chạm rất là nhiều cái vấn đề buôn bán, nhưng mà trên nguyên tắc mình khách quan, mình vẫn nói là khi quý vị bắt điện thoại của một cái hãng nào đó mà quý vị đi qua một cái department nhỏ, tức là một cái store rất là nhỏ của người da màu, người đại khái là những cái người họ bán, họ sub contract với lại cái hãng phone đó, thì quý vị sẽ đưa vô tất cả những information quý vị điền vô, và mấy người đó sẽ giữ cái record quý vị. Như trước đây Tấn có bán điện thoại rồi. Tấn bán điện thoại năm 99 cho T-Mobile. thì Tấn còn một thùng hồ sơ, trong đó có social của nhiều, Tấn nghĩ cần ít nhất phải là 300 đến 500 người. Và cái điều này á, tới đó thì Tấn đã hủy bỏ lâu rồi cái thùng hồ sơ đó. Nhưng mà mình sực nhớ lại, mình nghĩ lại, nếu mà cái thùng hồ sơ này mà đưa vào tay của một cái người bán điện thoại mà họ ở một cái xứ khác như Nigeria, hay là tại vì rất là nhiều người da màu họ cũng làm một cái kiểu điện thoại sắp công chắc như vậy. Thành ra tốt hơn hết đó quý vị, thứ nhất là điện thoại là phải đưa hết information. Thành ra quý vị phải đi thẳng tới cái hãng lớn. Tấn xin lỗi. Đó, nếu cá nhân Tấn đi thẳng tới cái hãng lớn để Tấn đưa những information của mình, như là ví dụ như AT&T, T-Mobile, thẳng tới hãng lớn để Tấn làm cái việc này. Tấn không muốn cái số social mình đưa cho những cái hãng nhỏ. Thì cái điều này nó cũng đúng một phần. Đây là cái ý kiến riêng của Tấn nha. Cái này là cái cách làm của Tấn thôi. Cái nhìn của mình thôi. Tại trước đây mình đã biết qua rồi. Thành ra theo như anh Ẩn thấy cái ý kiến em có đúng không vậy?
Cái đó đúng 100% về Tấn là... Thường thường á, từ ngày qua Mỹ tới giờ á, thì tôi muốn bắt điện thoại tôi gọi cái hãng lớn, gọi thẳng tổng đài của họ luôn. Rồi khi đó đó, mà quý vị có cần đổi cái gì ở tại những chỗ nhỏ đó, họ chỉ hỏi 4 số sao thôi vừa Tấn. Chứ họ không có cái computer mà thấy hết tất cả là 9 số, 8, 9, 10 gì đó, 10 số của mình, 9 số của mình. Do đó quý vị cẩn thận, cái vừa Tấn nói là đúng. Và thêm sẵn đây nói luôn, quý vị có về Việt Nam đó, thì quý vị nhớ mang tiền mặt, hoặc là mua cái cash check, nó cái traveler money đó, dự tấn. Quý vị đừng xài credit card, tại vì một khi cái credit card quý vị đưa cho người ta, ví dụ trả tiền ăn cho quay, là tôi bên đây có người về Việt Nam khoe rằng tôi bên Mỹ này 4 năm cái thẻ mà mượn khắp thế giới, mượn tiền khắp thế giới, tưởng đâu là mấy cái thẻ cho tiền nó cho vô khắp thế giới thì khác. Còn đây mượn nợ mà cũng đi bày đặt khoe. Mà Việt Nam mà nghe nổi đó cũng thích lắm. Nhưng mà quý vị mà cà bên đó rồi, lỡ họ lấy cái số của quý vị đó, họ mua đồ, quý vị kẹt, không thưa ai được hết. Nhớ vậy không?
Dạ vâng. Còn nếu mà lỡ có cà rồi thì về đó là gọi lên đổi account liền thì chắc ăn.
Dạ, đổi account, block lại hết tất cả. Giống như tôi bây giờ không ai vô được account, tôi chỉ tốn có 10 đồng bạc thôi.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo. Có 3 vị đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào ba một vị trở lại. Hello. Nhường cho vị thính giả thứ hai tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ.
Phải chị không?
Cho biết tên của cô luôn. Dạ, dạ đúng rồi chị.
À, chị tên là Hoa.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào Việt Tấn, chào anh Ảnh. À, chị muốn hỏi thăm cái này chứ, chào anh Ảnh. À, ông xã mới hôm bữa thứ hai đó, anh Ảnh, anh bị con chó hàng xóm cắn. Rồi cái xong cái, có kêu mua lăng tới chở đi nhà thương. Rồi tối tối thì cảnh sát nó tới nó làm biên bản. Rồi cái đi nhà thương hết 3-4 tiếng đồng hồ mới về. Rồi bây giờ từ hôm thứ hai tới bữa nay thì bác sĩ chưa có khâu vết thương, mà cái animal control nó có tới nhà bên cạnh, nó đập cửa, nó bắt con chó. Thì nhà chủ nhà trong nhà không mở cửa, không cho lấy con chó đi, không biết làm sao. Nhưng mà animal control nó có qua nhà tôi, nó có nói là nó có qua bên đó, nó đập cửa, nó nói là nó bắt con chó, nhưng mà không có ai ở nhà, thành thử ra không lấy con chó đi được. Rồi cái tới ngày hôm qua vẫn con chó vẫn còn ở nhà, rồi tới bữa nay là thứ năm mà con chó thì đâu mất rồi, không thấy con chó ở nhà nữa. Nhưng mà animal control nó cũng chưa tới làm việc được.
No, bây giờ mình làm sao anh? Gọi gấp là tại vì animal control một khi con người ta bị cắn đó chị, hiểu không?
Dạ.
Là cái animal control đó phải đi giữ con chó lại 14 ngày để coi cái rabies test. Hiểu không? Mà
dạ.
Nếu mà cái thành phố đó mà biết con chó nằm trong nhà chịu mở cửa, người đó có quyền lấy cái trap door để vô trong nhà. Còn nếu mà tình trạng này, ví dụ như bây giờ á, xin lỗi chị cho tôi biết thành phố nào được không?
Dạ, thành phố Forward ạ.
Ok, chị gọi gấp ngay thành phố Forward, chị hỏi bữa nay tại sao mà chưa quarantine cái con chó đó, tìm đủ mọi cách. Tại vì nếu con chó đó bị rabies á, mà trong khi bác sĩ, bây giờ tôi hỏi câu là bác sĩ đã chích cái rabies shot cho chồng chị chưa?
Dạ, tôi vô nhà thương.
Dạ chưa.
Tại vì ông nói là phải thích cái con chó đã.
Dạ, ông này chưa có information là con chó có rabies hay không.
Nhưng dạ, đúng
mà
rồi.
Chị gọi xuống animal control ngay tại chỗ. Mình á, lúc nào mình cũng nghĩ con chó có thể không bị, nhưng mà lỡ nó bị thì chị sẽ hối hận, ok?
Dạ, đúng rồi, dạ. Dạ, bây giờ mình phone.
Khoan, bây giờ chị có cái police report rồi phải không?
Dạ, có.
Rồi. Chị gọi ngay cái xuống phụ quận, ngay số điện thoại cho. chị hỏi ông nào đi take care cái cây này. Chị ép ông đó, nói, tới giờ này mà vẫn chưa có bắt được con chó. Thì lỡ chồng tôi chết thì ai chịu trách nhiệm ở đây? Xin lỗi với chị cái chuyện mà thí dụ như lỡ mà có chuyện gì mà xảy ra mà quá đáng, chị biết không? Cả chi tiền đó cũng nội đền tiền không muốn chết. Không ai chịu làm gì đâu. Nhưng mà cái chuyện lạ, tới giờ bữa nay đáng lẽ phải kêu chủ nhà lên, nếu chủ nhà không có cooperate á, thì cảnh sát phải lại làm việc và lấy sạc tò bắt, phải bắt con chó chị. Chị lên làm gấp đi.
Dạ, bây giờ mình phone cho ông cảnh sát mà làm cái report, mình nói ông làm...
Dạ không, bây giờ cái kê của chị lấy cái mẫu report đó, chị hỏi ông detective nào in charge.
À, ông detective nào
mà vụ đó. Dạ. Thì nó cho tên cái ông đó, chị cho điện thoại và chị tiếp tục chị gọi đến khi ông đó trả lời lại, nói đây là chuyện urgent, tức là chuyện khẩn cấp. Tại vì cái chuyện con chó cắn không phải là chuyện giỡn chị, ok? Con chó bắt phải giữ animal control, phải giữ trong vòng 14 ngày, ok?
Dạ, dạ, mà bữa nay nó chưa có, nó tới mà mấy ngày thứ ba, thứ tư thì con chó vậy là nhà nó vẫn sau vườn, nó cứ sủa người ta. Nhưng mà bữa nay thì không thấy nó chó sủa nữa, không biết nó đi đâu. Nhưng mà phone cho animal control nó...
Bây giờ chị gọi animal control, nhiều khi nó đã bắt con chó rồi.
Dạ.
Ok ha?
Dạ.
Rồi
bây giờ mình có cần mướn luật sư gì không hả anh? Anh để cho nó lo cái xe này. Dạ.
Cái chuyện này đối với tôi mới quý vị... chị, cái chuyện mướn luật sư là chuyện của chị, chứ không phải là chuyện chị đừng làm.
Dạ.
Thì cũng có người đại diện càng tốt. Nhưng mà trong trường hợp này tôi thấy nếu mà tôi như tôi thì tôi gọi Animal Control hỏi đã bắt được chó chưa. Rồi bây giờ, rồi sau đó nếu Animal Control nó chưa được thì gọi cái số Ford đó, thì hỏi là ai coi cái case số number mấy của Ford đây. Ta đâu có mà tiếp tục chị gọi hoài, chị gọi trong vòng một ngày không được, chị lên sở cảnh sát, chị tìm supervisor, chị nói là tại vì đây là cái chuyện khẩn cấp chứ không phải là chuyện giỡn chị, ok không?
Dạ vâng, dạ ok, dạ cảm ơn ảnh nhiều.
Dạ. Xin chào cô.
Dạ, dạ bye bye.
Xin chào vị khán giả tiếp theo trở lại vừa rồi không trả lời ạ. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello, hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Phải em Minh Tấn.
Dạ đúng rồi anh.
Dạ em là Long Anh, tình chào anh ảnh với anh Tấn.
Anh Long hôm nay có chuyện gì anh Long?
Có hai câu chuyện nói với anh về là chuyện như ví dụ mà đổi bằng lái qua mà computer đó mấy anh. Hồi xưa em có đổi một lần 4 năm, nhưng mà ý em hỏi anh ảnh là lực pháp ngộ đó, đổi qua computer không cần ở đó. Họ cũng mail về cho em một lần rồi lần này em định làm nữa mà em lại ở đó, họ bắt em dòm số, xong em đậu được. Ý em nói là anh ảnh với anh Tấn, em hỏi là cái lực ví dụ mình đổi qua computer họ làm cho mình á, họ chịu gửi mới bằng lái mới gì cho mình á hai anh, thì họ phải coi cái này kia họ mới gửi, có nếu mà mình bị gì họ điểm mình lên chứ hả.
Nhưng mà gửi, ok thì mỗi cái bằng lái giống như cái bản số xe vậy thôi, bản số xe có giá trị vào khoảng chừng 7 năm, nếu đã hết cái hạn đó thì anh không có gửi mail mà lấy được, mà muốn gửi mail cũng được, họ sẽ gửi về cho anh cái bản số mới. Rồi giống như cái vấn đề mà anh nói là đi vấn đề con mắt đó, là tại vì nếu mà anh đổi bằng lái được một lần trong online hay cái gì đó tôi không biết,
rồi
anh có thể làm được, nhưng mà tới lần sau nữa họ bắt anh lên để coi con mắt anh còn có thấy được hay là cần phải mang kính, cái chuyện đó là an toàn cho anh và cho cái người lái xe khác, ok, cái đó là bắt buộc.
Hèn chi em Mỹ nó ngộ, đó giờ em qua Mỹ mấy năm mới thấy có một lần đó. Rồi còn câu nó nặng, anh nói là lấy cái information của mình đó anh về mà siêu thi rồi này kia, rồi họ làm này kia mình lấy anh. Ví dụ mà em làm, em lấy em làm gì thì em cũng lấy chứ, blitz họ cũng biết chứ, thì cái mặt khác mà. Ví dụ em lấy information nặng, anh Tấn anh xài thì họ, anh xài đi giả thì họ biết chứ, cái mặt khác mà, phải không anh? Anh nặng nói nghe nãy em nghe em cũng mà sợ cho đồng hương mình, nhiều người họ cũng biết lấy information của họ đó, lấy cái này chiêu tin number anh nói đó.
Không, anh biết là một cái giả bằng lái trên online rất là khó, tại vì hình có đó giờ nó hỏi những cái câu hỏi cũng hóc búa lắm. Nó cho anh cái số PIN number, ngày sinh tháng đẻ, bằng lái số mấy, và trong đó nó có những cái câu hỏi chẳng hạn như nó gọi là hint á, những cái câu hỏi mà để khơi lại đó. Thì nếu anh trả lời không trúng là cái website deny anh thì
ý em gì nè, mấy anh biết cái kẻ gian mình đã lấy cái số xã hội của mình với bằng lái rồi, mấy anh hồi giữa hồi làm vậy rồi bullet họ không biết cho anh, họ biết chứ men
họ bà làm bậy, người nào mà bị làm bậy đó, bị là nạn nhân đó thì người đó báo cáo cảnh sát mới làm, chứ không phải cảnh sát ngồi mà theo dõi bằng lái từ người, cái chuyện đó không có.
Mình sao mình biết bị động hả?
Hả?
Sao anh biết anh bị cái gian nó đang mà tiêu loạn?
Dạ khi nào cũng như anh có cái bill gửi về 300-700 ngàn, nói là anh mua chỗ đó mà anh chưa bao giờ có cái thẻ đó là một. Cái thứ hai, bỗng dưng cái sở cảnh sát có một cái tờ giấy gửi về nói rằng là ngày đó đó cái bằng số bản số tên của anh đó bị stop ticket ở bên Arizona, California, thì lúc đó đưa bị người ta. Tại đây có một cái người ở dưới Fort Worth đã từng bị bắt vô tù 3 lần vì cái người dùng cái bằng là lấy tên người này để apply cái thẻ giả đó. Ok, thành thôi cảm ơn anh, cái này cũng là ý kiến hay, ok ha, để đồng bào.
Dạ, em nói câu nữa nặng là tụi nó làm là toàn là người gì đâu, không à, không phải người Mỹ ấy, toàn là người gì, anh Mỹ xứ nào đâu.
Dạ đúng đúng, tất cả ngồi bên đây lấy tên tuổi mình, người Nigeria,
tiếng gì đâu không?
Nigeria bên Phi Châu nào không, đa số. Hoặc
yeah,
là
yeah, đúng
nhiều
là
lắm, một khi đeo với kẻ gian, dạ, không có đường nào để ngăn chặn đâu, ok.
Cảm ơn. Xin chào anh nha, dạ. Rồi, xin chào anh.
Nói cho đồng hương mình cẩn thận.
Hello nè ơi. Mình cũng hết giờ rồi, xin anh gửi lời chào đến quý khán giả và có điều gì anh cần đúc kết trước khi kết thúc.
Ok, đúc kết. Hôm nay có một cái đồng bào đã cái câu chuyện có thể từng sau nói cũng hơi dài để dịp hết.
Dạ vâng.
Thôi thì hôm nay trời mưa, mình buôn bán cũng đắt, bà con gọi quá trời thì cũng tội nghiệp những người mà không tiếp điện được. Nếu quý vị không tiếp điện được, gọi vô văn phòng tôi 817-884-1306. Nhớ để cái số điện thoại đọc chậm chậm dùm, có nhiều người á. Đọc cho tới 4 số sau cái nhỏ là giống như nói chuyện tâm tình gì vậy Tấn. Trời ơi, ngồi mà tôi dặn cái speaker mà nó rút lỗ tai nghe 7-8 lần cũng không hiểu gì vậy Tấn. Thành ra quý vị thông cảm, nói chậm chậm số điện thoại, còn tất cả khác cái gì khác nói nhanh tôi nghe được và tôi có thể đúc kết là quý vị muốn cái gì. Thì hôm nay trời mưa, quý vị đi lái xe ra ngoài đường rất là cẩn thận và nhớ rằng quý vị nào mà lái xe mà luật lệ yếu đó, làm ơn lên website nó có cái chỗ dịch tiếng Việt Nam, cái bản này là cái gì, nhiễu đường đó là cái gì, quẹo phải only là cái gì, để quý vị đừng bị tích cực. Tại vì giống như Tấn nói, Tết sắp tới để dành tiền lì xì cho các con cháu, đừng có để lì xì cho cảnh sát. Chúng tôi cũng cần tiền nhưng mà không phải là vì muốn an toàn của quý vị nhiều hơn. Do đó chúc quý vị lái xe một ngày rất là cẩn thận và cẩn thận nhà cửa, đừng có bể là nạn nhân của những vụ cướp bóc của chị Tấn. Chúc chị Tấn một ngày làm việc còn lại lạnh lẽo, vui vẻ và ướt át, ok ha.
Dạ, xin kính chào anh, chúc anh những ngày, những giây phút còn lại trong công việc thật là vui và kính chúc sức khỏe đến anh. Xin chào anh.